Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Thu Hằng và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, mùng 7 tháng 5 năm 2021. Dịch COVID-19 bùng lên dữ dội ở Ấn Độ, các nước láng giềng đóng cửa biên giới vì lo ngại khủng hoảng y tế lây lan. Thượng viện Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các định chế quốc tế. Mỹ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 4 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Mỗi ngày một sự kiện, vaccine COVID-19, Mỹ muốn bỏ quyền bảo hộ sáng chế, châu Âu dè dặt, ngành dược phản đối. Theo dòng thời sự, 5 yếu tố giải thích thất bại lịch sử của NATO ở Afghanistan. Thưa quý vị, Sri Lanka, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều trong tình trạng báo động trước tình hình đại dịch càng lúc càng nghiêm trọng ở Ấn Độ. Hôm qua, chính quyền Sri Lanka đóng cửa biên giới với Ấn Độ cả trên bộ, trên không và trên biển. Bangladesh và Pakistan đã áp dụng biện pháp này từ nhiều tuần qua, nhưng số ca dương tính với virus corona vẫn tăng mạnh. Thanh Hà cho biết tiếp.
Bangladesh đến nay ghi nhận hơn 11.000 ca tử vong vì COVID-19, Sri Lanka thì có thêm 14 bệnh nhân qua đời và gần 2.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu đại dịch đến nay. Ở Nepal, số ca dương tính với virus corona cao hơn gấp 54 lần so với cùng thời kỳ vào tháng trước. Từ tuần qua, Nepal đã ngừng các chuyến bay quốc tế, thế nhưng vẫn phải duy trì 2 chuyến bay hàng tuần sang Ấn Độ để hồi hương các công dân. Dù vậy, số ca nhiễm tăng mạnh và bệnh viện trong tình trạng quá tải. Trên đài RFI Pháp ngữ, Giám đốc Chữ thập đỏ tại Nepal, bác sĩ Prasad Timsina cho biết về những điều kiện y tế khủng khiếp tại chỗ.
Nếu so sánh với Ấn Độ, thì tình hình tại Nepal còn thê thảm hơn. Hôm nay, trong số hơn 20.000 cuộc xét nghiệm PCR, có khoảng 9.000 ca dương tính. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm đã lên tới 49%, cao hơn cả so với Ấn Độ. Các bệnh viện đều chật chỗ, không còn giường cho bệnh nhân, không còn bình oxy. Các khoa chăm sóc tích cực đã bị quá tải. Chúng tôi không còn máy trợ thở. Các toán thiện nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ làm việc trong những điều kiện hết sức khó khăn, và nhiều người trong số này đã bị nhiễm COVID-19. Chính phủ Nepal cố gắng để đối phó với tình hình, thế nhưng không đủ nguồn nhân lực và phương tiện để chống chọi với đại dịch. Chúng tôi cần đủ mọi trang thiết bị y tế, cần máy trợ thở. Chúng tôi có khả năng sản xuất đủ oxy, nhưng lại không có bình chứa. Chúng tôi đã khẩn cấp huy động để đưa 20.000 chai oxy, thuốc khử trùng và khẩu trang bao đựng xác người chết. Chúng tôi cần đủ mọi thứ và hàng đến sớm chừng nào tốt chừng đấy. Trong hoàn cảnh rất nghiêm trọng hiện nay, Nepal cần được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Đại dịch COVID-19 đang đẩy Nepal vào một thảm họa nhân đạo.
Trong khi đó, tại Việt Nam, theo thông tin được Bộ Y tế thông báo tối qua, có thêm 60 trường hợp được phát hiện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam lên hơn 3.000 người. Trong số những ca nhiễm mới, có 4 người từ nước ngoài về Việt Nam. Những người này đã bị cách ly ngay lập tức.
Cũng liên quan đến Ấn Độ, ngay khi chính quyền Mỹ thông báo ủng hộ đình chỉ bảo hệ sáng chế vaccine ngừa COVID-19, hôm qua New Delhi đã bày tỏ sự đồng tình. Ấn Độ cùng với Nam Phi đã từng đề xuất ý kiến này hồi tháng 10 năm vừa qua trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, theo giải thích của thông tín viên Sebastian Farsi tại New Delhi, ngay cả khi việc dỡ bỏ bảo hộ bằng sáng chế được thực hiện, thì cũng cần nhiều thời gian để thấy được tác dụng và hiệu quả của biện pháp này tại Ấn Độ.
L'Inde est le premier fabricant de médicaments génériques du monde et devrait être cette année le deuxième producteur.
Ấn Độ là quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới về các loại thuốc générique, tức là thuốc sao chép công thức. Và lẽ ra, Ấn Độ sẽ phải là quốc gia sản xuất vaccine ngừa COVID-19, đứng hàng thứ hai thế giới trong năm 2021. Thế nhưng, phần lớn các liều thuốc tiêm này chỉ được cung cấp từ một hãng dược duy nhất, Serum Institute of India, hiện đang sản xuất vaccine AstraZeneca theo giấy phép. Nếu như việc bảo hộ các bằng sáng chế được dỡ bỏ, nhiều công ty khác dự kiến sẽ tham gia cuộc đua. Khả năng này là có thật, bằng chứng là nhiều nhà sản xuất Ấn Độ gần đây đã ký kết nhiều thỏa thuận để được cấp phép bào chế các loại vaccine cho Johnson & Johnson và Sputnik V. Việc khởi động sản xuất không cần giấy phép sẽ phải mất nhiều tháng vì cần được các viện bào chế chấp nhận chia sẻ các bí quyết và công nghệ để thúc đẩy tiến trình chuyển giao. Ấn Độ từng dự kiến là nguồn cung cấp vaccine hàng đầu cho các nước châu Phi thông qua chương trình COVAX. Thế nhưng hiện nay, vì phải đối mặt với làn sóng dịch đang tràn qua đất nước, New Delhi đã phải ngưng xuất khẩu để tăng tốc chương trình tiêm chủng toàn quốc. Và do vậy, Trung Quốc và Nga đã đến hỗ trợ lục địa này.
Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Còn tại Nhật Bản, 80 ngày trước Thế vận hội Tokyo, để đối phó với virus corona, chính phủ thông báo triển hạn thêm 3 tuần tình trạng khẩn cấp y tế tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Tokyo và vùng phụ cận. Thông tin này được Thủ tướng Nhật đưa ra trong bối cảnh mỗi ngày có thêm khoảng 5.000 bệnh nhân COVID-19.
Kể từ ngày 25 tháng 4, tình trạng khẩn cấp y tế đã được ban hành tại 4 khu vực gần Tokyo, Osaka, Kyoto và Hyogo ở miền Tây Nhật Bản. Trong cuộc họp báo sáng nay, Thủ tướng Suga cho biết tình trạng này sẽ được kéo dài thêm cho đến ngày 31 tháng 5 và ông cũng đã đưa thêm vào danh sách các vùng đỏ 2 tỉnh thành khác ở Aichi miền Trung và Fukuoka ở miền Tây Nam Nhật Bản. Từ hơn một năm qua, Nhật Bản đã 3 lần ban hành tình trạng khẩn cấp y tế. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa tại quốc gia với 120 triệu dân này ít khắt khe hơn so với nhiều nước tại châu Âu. Trên thực tế, tình trạng tại Nhật không đáng lo ngại như ở châu Mỹ hay châu Âu, nhưng chưa đầy 3 tháng trước Thế vận hội Tokyo thì dịch COVID-19 đang khiến ban tổ chức đau đầu, nhất là trong bối cảnh mà hệ thống bệnh viện của Nhật đang đụng trần, chiến dịch tiêm chủng thì lại diễn ra chậm hơn so với mong đợi. Công luận Nhật lo ngại khủng hoảng y tế sẽ thêm trầm trọng với sự kiện thể thao trọng đại vào mùa hè năm nay, huy động đến hơn 10.000 vận động viên và các phái đoàn của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Hơn 210.000 người Nhật đã ký tên vào một bản kiến nghị đòi hủy hoặc là rời lại Olympic Tokyo.
Nhìn sang nước Pháp, hôm qua Tổng thống Emmanuel Macron quyết định tăng tốc chiến dịch tiêm chủng toàn quốc, mở rộng đối tượng cho tất cả những người từ 18 tuổi kể từ ngày 12 tháng 5, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Các trung tâm tiêm chủng lớn được lập ở địa phương đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng tốc này. Phóng sự của Thu Hằng tại trung tâm ở Vélizy-Villacoublay, tỉnh Yvelines, ngoại ô phía nam Paris.
Một màn hình ở trong phòng theo dõi sau khi được tiêm vaccine hiện lên con số cập nhật những người đã được tiêm tại trung tâm tiêm chủng Vélizy-Villacoublay. Gần 5.000 người tính đến chiều ngày 6 tháng 5 kể từ khi trung tâm mở cửa vào ngày 29 tháng 3. Trung tâm đa năng Boris Raven của thành phố được tái bố trí để đón cùng lúc 8 bệnh nhân theo 8 khu vực thông suốt. Mỗi khâu có một đội ngũ tư vấn riêng. Theo một bác sĩ làm việc tại trung tâm, tất cả đều sẵn sàng hoạt động tối đa, chỉ tùy vào số liều vaccine nhận được.
Nếu chúng tôi nhận được nhiều, thì chúng tôi sẽ tiêm chủng được cho nhiều người. Nếu hôm sau, chúng tôi biết sẽ nhận được gấp đôi số liều vaccine, chúng tôi sẽ tiêm được cho gấp đôi số người. Vào khoảng 16:30 hàng ngày, chúng tôi kiểm tra xem có điều chỉnh gì không. Ngoài danh sách đăng ký trên mạng, chúng tôi có một danh sách chờ và chúng tôi gọi điện cho những người trên danh sách đó bảo họ tới. Có nghĩa là chúng tôi không bỏ phí vaccine.
Một nữ y tá cho biết một biện pháp khác giúp họ tiêm được nhiều người trong ngày.
Chúng tôi chuẩn bị sẵn các ống tiêm trước đó khoảng 2 tiếng và cất trong tủ lạnh. Việc này giúp bớt thời gian chờ đợi, đồng thời giúp cho bệnh nhân bớt sợ hãi, lo lắng. Còn chúng tôi thì có thể tập trung tiêm số liều đã được chuẩn bị trước mà không phải mất thời gian chuẩn bị trước bệnh nhân. Nói chung là thời gian tiêm cho mỗi người chỉ mất từ 30 giây đến tối đa là 2 phút ở trung tâm tiêm chủng Vélizy này.
Trong tháng 5, Pháp nhận thêm 45 triệu liều vaccine các loại, đủ vaccine nhưng lại thiếu người đến tiêm mũi đầu tiên nếu nhìn vào nhịp độ giảm rõ rệt từ giữa tháng 4 vừa qua. Điều này khiến Tổng thống Pháp quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng từ ngày 12 tháng 5, sớm hơn một tháng so với kế hoạch.
Việt Nam áp thuế thịt lợn Mỹ, Quốc hội cầu viện Tổng thống Biden. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đề nghị chính quyền Biden tìm cách loại trừ các mức thuế quan của Việt Nam nhắm vào thịt lợn Mỹ và xóa bỏ những hạn chế khác vào lúc Hà Nội đang cố tránh bị Washington cáo buộc thao túng tiền tệ thúc đẩy xuất khẩu. Theo hãng tin Bloomberg ngày hôm nay, trong một thư ngỏ gửi đến đại diện thương mại bà Catherine Tai, 72 nghị sĩ Quốc hội thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ phàn nàn rằng các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ vẫn khó khăn thâm nhập thị trường Bất chấp việc ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam đã bị trận dịch tả lợn châu Phi gây ra nhiều thiệt hại lớn, vẫn theo các nghị sĩ này, lượng thịt lợn Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam vẫn bị hạn chế bởi những hàng rào thuế quan và phi thuế quan, trong khi mà các đối thủ cạnh tranh Liên hiệp châu Âu cũng như những nước có tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đều có những vị thế thuận lợi để tận dụng cơ hội to lớn này thông qua các hiệp định tự do mậu dịch đã ký với Việt Nam. Hết lời dẫn. Bloomberg nhắc lại, dịch tả lợn châu Phi lan rộng buộc Việt Nam phải tiêu hủy 2 triệu con lợn và nhập khẩu thêm thịt từ các nước khác nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Năm 2020, Việt Nam tạm thời cắt giảm mức thuế nhập khẩu đông lạnh của Mỹ từ 15% xuống còn 10%, và biện pháp này đã hết hiệu lực vào cuối năm vừa qua. Kết quả là thịt lợn Mỹ xuất sang Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 6 tháng cuối năm vừa qua. Các nghị sĩ Mỹ cho rằng năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn cho các nhà chăn nuôi lợn ở Mỹ do các hành động trả đũa thương mại từ các nước nhập khẩu chính của Mỹ, cũng như là những xáo trộn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thượng viện Pháp ngày hôm qua đã thảo luận và biểu quyết về một dự thảo nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia nhiều hơn vào một số định chế đa quốc gia như là Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế Interpol. Quan hệ giữa Paris và Bắc Kinh có nguy cơ căng thẳng.
Hãng tin AFP cho biết bất luận là tả hay hữu, toàn thể 304 thượng nghị sĩ của Pháp tham gia cuộc biểu quyết hôm qua đã đồng loạt bỏ phiếu thuận về bản dự thảo nghị quyết để Đài Loan được phép đóng góp nhiều hơn vào các định chế đa quốc gia. Văn bản này do thượng nghị sĩ Alain Richard, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp, đề xuất. Văn bản ghi rõ mong muốn thúc đẩy thủ tục ngoại giao mà Pháp đã khởi động từ nhiều năm qua để ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và mở rộng vai trò của Đài Bắc trong các cuộc thảo luận tại Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu hay là trong Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol. Là người chủ xướng cho ra đời dự thảo này, Thượng nghị sĩ Alain Richard giải thích, mời Đài Loan tham gia vào các chương trình nghiên cứu quốc tế và một số các tổ chức đa quốc gia vì lợi ích đa chiều, và để bảo đảm các định chế này vận hành tốt, Đài Loan sẽ góp phần phục vụ lợi ích chung của thế giới. Điển hình là đã quản lý rất tốt đại dịch COVID-19, và nếu như được chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan với Tổ chức Y tế Thế giới thì đây sẽ là một đóng góp tích cực cho toàn cầu. Ông Alain Richard cũng lưu ý văn bản này không nhằm chĩa mũi dùi vào Bắc Kinh. Tuy nhiên, Thượng viện Pháp đã thảo luận và biểu quyết trường hợp của Đài Loan vào một thời điểm nhạy cảm. Chính đề xuất đón nhận Đài Loan vào một số các tổ chức đa quốc gia và thêm vào đó là kế hoạch viếng thăm Đài Loan vào mùa hè năm nay đã khiến Thượng nghị sĩ Pháp Alain Richard trở thành mục tiêu tấn công của Đại sứ Trung Quốc tại Paris, ông Lô Sa Giã. Đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Pháp cho rằng ở cương vị một thượng nghị sĩ, ông Alain Richard có một vai trò chính thức đại diện cho nước Pháp. Việc ông này dự trù viếng thăm Đài Loan đi ngược lại với nguyên tắc một nước Trung Hoa từ trong nguyên văn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm nay lên tiếng kêu gọi trả tự do cho 4 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông vừa bị chính quyền kết án tù và tống giam vì đã tham gia một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc đàn áp tại Thiên An Môn năm 1989. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trong một tin nhắn Twitter, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ đứng về phía người dân Hồng Kông và bác bỏ việc tuyên án các nhà đấu tranh vì đã tham gia lễ tưởng niệm Thiên An Môn. Theo ông Antony Blinken, tất cả những ai bị cầm tù chỉ vì thực hiện các quyền tự do được đảm bảo một cách bất bạo động phải được trả tự do ngay lập tức. Ngoại trưởng Blinken đã phản ứng như trên một hôm sau khi một số nhà hoạt động vì dân chủ tại Hồng Kông bị kết án tù vì đã tham gia một cuộc tụ tập trái phép vào năm ngoái 2020 nhân ngày tưởng niệm nạn nhân vụ Thiên An Môn mùng 4 tháng 6. Trong số những người bị kết án tù có những gương mặt đấu tranh như Hoàng Chi Phong, Sầm Ngao Huy, Viên Gia Uy và Lương Khải Tình, đều trong độ tuổi 20. Theo hãng tin Pháp AFP, trong 3 thập niên gần đây, hàng năm người dân Hồng Kông đều tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát trong vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào năm 1989 bằng những buổi canh thức cầu nguyện được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, vào năm ngoái, lần đầu tiên chính quyền đặc khu đã ra lệnh cấm tổ chức lễ kỷ niệm Thiên An Môn với hai lý do: đại dịch COVID-19 và những lo ngại về an ninh sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ một năm trước đó. Thế nhưng, hàng chục nghìn người vẫn bất chấp lệnh cấm và tập hợp một cách ôn hòa tại địa điểm truyền thống của lễ cầu nguyện ở công viên Victoria. Từ đó đến nay, tư pháp Hồng Kông đã truy tố hơn 20 nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đã xuất hiện tại buổi lễ, và bản án tù mới nhất nằm trong một loạt các biện pháp nhằm trấn áp phong trào dân chủ.
Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Kiev. Ngoài việc nhắc lại sự hậu thuẫn vững chắc của Mỹ đối với Ukraine, theo quan sát của thông tín viên đài RFI Stefan Sio Hong, Ngoại trưởng Mỹ nhân chuyến công du này còn muốn tái thúc đẩy mối quan hệ song phương phần nào xuống cấp dưới thời Tổng thống Donald Trump.
L'Amérique offre un soutien indéfectible à l'Ukraine, c'est une des phrases systématiquement martelées par les officiels américains lorsqu'ils s'adressent à Kiev.
Nước Mỹ luôn luôn mạnh mẽ ủng hộ Ukraine. Đây là một trong những điều mà các quan chức Hoa Kỳ liên tục nhấn mạnh khi nói chuyện với Kiev. Thế nhưng nhìn kỹ, hậu thuẫn của Hoa Kỳ còn tùy thuộc vào những vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước hay công cuộc chống tham nhũng tại Ukraine. Giới quan sát đều đồng tình rằng những nhân vật thân cận của Tổng thống Joe Biden khi đến Kiev còn có một nhiệm vụ khác. Họ tìm cách trừng phạt những nhân vật Ukraine hay là Mỹ, những người đã tìm cách phá hoại việc ra tranh cử của ông Biden. Vào thời điểm đó, nhiều người thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó có nhân vật số 2 Andriy Yermak, dường như đã đặt cược nhiều vào ông Donald Trump và muốn khuyến khích các cuộc điều tra về những vụ làm ăn của con trai ứng viên Đảng Dân Chủ. Giờ đây mọi việc đã thay đổi. Tổng thống Ukraine mong muốn có được một ân sủng từ tân chính quyền Washington, vốn dĩ muốn đưa ra pháp luật những mạng lưới Ukraine và Nga của ông Rudy Giuliani, tay chân thân tín của Donald Trump. Một nhân vật khác đặc biệt nằm trong tầm nhắm, nhà tài phiệt trong lĩnh vực khí đốt, ông Dmytro Firtas, hiện đang tị nạn ở Áo, bị tình nghi là mắt xích liên kết còn thiếu giữa phe Donald Trump và những người thân cận nhất của Điện Kremlin.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vaccine COVID-19, Mỹ muốn bỏ quyền bảo hộ sáng chế, châu Âu dè dặt, ngành dược phản đối, Trọng Nghĩa trình bày.
Tuyên bố của chính quyền Mỹ ngày 5 tháng 5 vừa qua ủng hộ việc bãi bỏ quyền bảo hộ bằng sáng chế vaccine COVID-19 đã làm dấy lên một làn sóng hoan nghênh từ khắp thế giới, nhưng lại vấp phải phản ứng dè dặt từ châu Âu và dĩ nhiên là thái độ cực lực phản đối của các tập đoàn dược phẩm, chủ nhân của các phát minh. Mọi sự bắt đầu từ tuyên bố ủng hộ việc tạm hoãn bảo vệ bản quyền thuốc ngừa COVID-19, được bà đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai loan báo hôm thứ Tư vừa qua, thể hiện điều được giới quan sát cho là một thay đổi lập trường 180 độ của Washington trên vấn đề bằng sáng chế vaccine, chủ yếu trong tay các tập đoàn dược phẩm Mỹ. Ý tưởng từng được Ấn Độ và Nam Phi đề xuất với Tổ chức Thương mại Thế giới từ năm ngoái đã lập tức được Tổng Giám đốc định chế này, bà Okonjo-Iweala, nhiệt liệt hoan nghênh, và đồng thời thúc giục Ấn Độ và Nam Phi nhanh chóng đề xuất văn bản sửa đổi để chuyển lên cho tổ chức thông qua. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói đến một quyết định lịch sử, trong lúc một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc thì ca ngợi một cử chỉ cho phép chia sẻ vaccine COVID cho các nước nghèo đang rất cần. Về phía các nước, vài giờ sau tuyên bố của Mỹ, Tổng thống Pháp Macron đã lên tiếng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc bãi bỏ quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với vaccine và, theo ông, cần phải biến vaccine này thành sở hữu công cộng toàn cầu. Tuyên bố của Tổng thống Pháp đáng chú ý vì chỉ mới đây thôi, ngày 23 tháng 4, ông còn nói rằng ông phản đối việc dỡ bỏ sở hữu trí tuệ ngay lập tức, giải thích rằng vấn đề thực ra là chuyển giao công nghệ. Ngay sau đó, Nga cũng bày tỏ quan điểm tương tự như Pháp. Tất nhiên, Nga sẽ ủng hộ cách tiếp cận như vậy, ông Vladimir Putin đã cho biết như trên tại cuộc họp về đại dịch được phát trên truyền hình. Ông đồng thời thúc giục chính phủ Nga xem xét khả năng này. Tuy nhiên, không phải ai cũng mặn mà với việc bãi bỏ bản quyền của vaccine ngừa COVID-19. Liên hiệp châu Âu, qua lời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, không tuyên bố ủng hộ mà chỉ cho biết sẵn sàng thảo luận đề xuất của Mỹ nhằm tăng tốc độ sản xuất và phân phối vaccine. Nếu Liên Âu nói chung có thái độ dè dặt, thì Đức và Thụy Sĩ có phản ứng chống đối rõ nét hơn. Vào hôm qua, chính phủ của bà Angela Merkel đã bày tỏ sự dè dặt mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn, đối với đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng bản quyền vaccine nên tiếp tục được bảo vệ. Đồng tình với Đức là Thụy Sĩ, nơi ngành công nghiệp dược phẩm có trọng lượng kinh tế lớn. Lập luận của Thụy Sĩ cũng là quan điểm của các viện bào chế. Hãng dược phẩm BioNTech của Đức đã đánh giá rằng bản quyền bằng sáng chế chống vaccine COVID-19 không phải là yếu tố hạn chế việc sản xuất và cung cấp vaccine được tập đoàn Pfizer của Mỹ phát triển. Đối với BioNTech, một biện pháp như vậy sẽ không có tác dụng trong ngắn hạn và trung hạn. Liên đoàn Công nghiệp Dược phẩm Quốc tế IFPMA, đại diện cho ngành công nghiệp dược phẩm thế giới, đã không ngần ngại tỏ thái độ thất vọng trước thông báo của chính quyền Biden, cho rằng đó là một phản ứng đơn thuần và sai lạc đối với một vấn đề phức tạp. Dẫu sao thì theo giới phân tích, việc đình chỉ bảo hộ bằng sáng chế vaccine có thể cho phép tăng tốc sản xuất trên toàn cầu để chống lại một đại dịch COVID-19 đang tiếp tục tàn phá và đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người trên thế giới.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Những kẻ bên lề, sự hoàn hảo của những mảnh đối lập, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp Le Intouchable từng đoạt giải César dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Biển Đen chốt chặn chiến lược của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục Theo dòng thời sự. Thu Hằng trình bày chủ đề năm yếu tố giải thích thất bại lịch sử của NATO ở Afghanistan.
Mỹ đẩy nhanh hạn chót rút hết lực lượng khỏi Afghanistan lên thành ngày 4 tháng 7 năm 2021 thay vì ngày 11 tháng 9. NATO và các đồng minh sát cánh với Mỹ cũng xác nhận rút quân. Phát biểu vào hôm 14 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đã hoàn thành mục đích tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden, chủ mưu các vụ khủng bố thảm khốc vào Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, nên lý do ở lại Afghanistan ngày càng thiếu rõ ràng. Theo phân tích Kurt Upgur của Viện Western thuộc Đại học Brown ở Mỹ, thì hai thập niên chiến tranh Afghanistan đã tiêu tốn hơn 2.260 tỷ đô la. Có 2.442 quân nhân Mỹ và hơn 1.400 quân đồng minh bị thiệt mạng. Phía Afghanistan có hơn 47.000 thường dân và gần 70.000 người thuộc quân đội và cảnh sát bị sát hại. Quyết định rút quân thực ra đánh dấu thất bại lịch sử của Liên minh quân sự NATO, theo hai nhà nghiên cứu Pháp Adam Bacco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS Sciences Po và Gilles Doronsoro, giáo sư khoa học chính trị Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne. Không một mục tiêu nào được ấn định cách đây 20 năm được hoàn thành. Vài trăm quân Al-Qaeda hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo thì cắm rễ tại quốc gia này từ năm 2014. Các cuộc bầu cử ngày càng mất uy tín vì gian lận hàng loạt. Giới lãnh đạo Afghanistan thì tham nhũng ở mức không thể tả xiết. Nguồn thu nhập chính của nền kinh tế lại là ma túy v.v. Một số tiến bộ hiếm hoi như quyền của phụ nữ, tự do truyền thông bị đe dọa từ nhiều năm nay sẽ nhanh chóng biến mất ngay khi lực lượng phương Tây rút khỏi Afghanistan. Có thể nói, Afghanistan trở thành nghĩa địa của các đế chế mà thất bại bắt nguồn từ một chiến lược sai lầm, một thế giới quan thiên lệch và các cơ chế can thiệp không hiệu quả. Trên Nhật báo Le Monde ngày 2 tháng 5 vừa qua, hai nhà nghiên cứu Pháp phân tích 5 yếu tố chính dẫn đến thất bại này.
Thứ nhất, liên minh quân sự có định kiến về Afghanistan như một nước bộ tộc, các cứ bảo vệ lợi ích riêng, về cơ bản là phi chính trị và dị ứng với mô hình nhà nước.
Trên thực tế, Afghanistan đã trải qua nhiều trào lưu cách mạng, quá trình biến đổi xã hội, đô thị hóa hiện diễn ra nhanh chóng, xuất hiện tầng lớp trung lưu thành thị. Thế nhưng, phương Tây vẫn chỉ giữ lại một hình ảnh Afghanistan truyền thống và chống lại mọi quyền lực nhà nước, nên đã không coi nhu cầu một nhà nước ở Afghanistan, đặc biệt là ngành tư pháp và cảnh sát, là một ưu tiên.
Yếu tố thứ hai là liên minh chưa bao giờ bỏ công sức tìm hiểu về phong trào nổi dậy. Những nhận định của giới chuyên gia và các nhà quân sự về phong trào này như bộ tộc, sắc tộc, lạc hậu, thời Trung Cổ cho thấy sự thiếu hiểu biết thê thảm về thực tế của phong trào nổi dậy.
Lẽ ra ngay từ năm 2003, các quan chức quân sự và chính trị phương Tây đã phải dự đoán được về khả năng xảy ra một cuộc nổi dậy thông qua nhiều sự kiện như tổ chức một hệ thống tư pháp thay thế, luân chuyển cán bộ giữa các vùng, hiệu quả của tuyên truyền nhắm vào người dân Afghanistan.
Năm 2003 cũng là thời điểm Mỹ bắt đầu dồn tập trung vào Iraq, đẩy vấn đề Afghanistan xuống hàng thứ yếu. Sự mù quáng thiếu suy xét này giải thích phần nào cho những quyết định chiến lược thảm hại, trong đó có việc không lường được đà mở rộng của Taliban bên ngoài các vùng đất của người Pashtun phía nam và phía đông Afghanistan, cũng như là việc lực lượng này tuyển mộ người Uzbek và người Tajik. Trong khi đó, những tranh luận về các chia rẽ trong nội bộ phe Taliban chưa bao giờ tỏ ra thiết thực cho các chiến dịch trên thực địa, ngoài việc nuôi dưỡng hoạt động của các văn phòng, công ty tư vấn.
Thứ ba, Hoa Kỳ không có khả năng lập ra một chiến lược liên kết chặt chẽ.
Ngay khi Mỹ can thiệp, chính trị Pakistan là mấu chốt của vấn đề Afghanistan. Khi phong trào Taliban nổi lên vào năm 1994, Pakistan ủng hộ, đặc biệt là vì nước này có mối quan hệ thù địch với Ấn Độ. Cho dù các chiến dịch của liên quân ở Afghanistan thậm chí gây rối loạn lực lượng Taliban, nhưng ban lãnh đạo của phong trào này vẫn thoát khỏi các cuộc oanh kích của Mỹ. Tất cả các chiến dịch chống nổi dậy bị thất bại do sự lưu thông giữa Afghanistan và Pakistan. Thế nhưng, nhiều đời chính quyền Mỹ liên tiếp cùng với Bộ Quốc phòng chưa bao giờ gây sức ép cần thiết với Islamabad.
Thứ tư là các chiến dịch của đặc nhiệm vượt ra ngoài mọi khuôn khổ pháp lý là một yếu tố quan trọng khiến người dân Afghanistan thay đổi thái độ.
Các vụ hạ sát theo những danh sách được lập ra một cách thiếu minh bạch, bắt giữ tùy tiện, tra tấn, đào tạo cho dân quân các biện pháp tàn bạo, ví dụ như cách đào tạo của CIA ở miền đông Afghanistan. Các liên minh mạo hiểm giữa những nhóm bộ tộc đã dẫn đến tình trạng bác bỏ ngày càng mạnh mẽ sự hiện diện của các lực lượng phương Tây. Theo tổng kết 20 năm chiến tranh Afghanistan của nhật báo Le Monde, số ra ngày 1 tháng 5, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2008, có khoảng 200 thường dân Afghanistan bị lực lượng quốc tế sát hại, phần lớn là do các cuộc không kích và khoảng 300 người khác chết trong các cuộc tấn công phe Taliban. Thay vì giúp củng cố chính quyền công bằng và bảo đảm cho pháp luật, lực lượng phương Tây lại can thiệp vào các cuộc đấu đá tranh giành ở địa phương, dẫn đến việc những kẻ bại trận gia nhập cuộc nổi dậy.
Cuối cùng, các chính sách xây dựng nhà nước được thúc đẩy từ nhãn quan, tân tự do lại giúp các công ty lớn của phương Tây, chủ yếu là Mỹ, thu các nguồn viện trợ.
Cách thức tổ chức nhiều tầng lớp nhà thầu phụ không có cạnh tranh thực sự để giành được hợp đồng và không có kiểm soát nghiêm túc các chương trình được tiến hành, giải thích vì sao kết quả thu được lại thấp kém so với số tiền đầu tư. Ngoài ra, hai yếu tố khác cũng giải thích phần nào cho thất bại lịch sử này, đó là những khó khăn trong nội bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và sự thất bại gần như hoàn toàn của công tác đánh giá phân tích bên trong các bộ hay các tổ chức tư vấn. Hai nhà nghiên cứu Pháp cho rằng thất bại của NATO tại Afghanistan sẽ còn có những hệ quả trong nhiều tháng, nhiều năm tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khó có thể hình dung ra việc tổng kết phê phán, cho dù là việc tự chất vấn, rút kinh nghiệm về cuộc chiến tranh đầu tiên và cũng là thất bại đầu tiên của NATO là có lợi cho chúng ta. Khả năng tranh luận công khai lại còn có ít cơ hội hơn vì thất bại này không thu hút sự quan tâm của công luận.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Dịch COVID-19 bùng lên dữ dội ở Ấn Độ, các nước láng giềng đóng cửa biên giới vì lo ngại khủng hoảng y tế lây lan. Thượng viện Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các định chế quốc tế. Mỹ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 4 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Mỗi ngày một sự kiện, vaccine COVID-19, Mỹ muốn bỏ quyền bảo hộ sáng chế, châu Âu dè dặt, ngành dược phản đối. Theo dòng thời sự, 5 yếu tố giải thích thất bại lịch sử của NATO ở Afghanistan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, một chủ đề được nhiều báo Pháp hôm nay quan tâm là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ đình chỉ bảo hộ sáng chế đối với vaccine ngừa COVID-19. Báo Công giáo La Croix chửi chữ nhận định, ổ khóa chính đã được phá bung. Tổng thống Mỹ Joe Biden là người dám mạo hiểm và là người phù hợp để làm việc đó, bởi vì từ khi ông nhậm chức, chiến dịch chủng ngừa của Mỹ đã tiến đến thành công. Nhìn sang Le Figaro, tờ báo thiên hữu gọi đó là một bước ngoặt và nhận định, áp lực đang gia tăng đối với giới bào chế dược phẩm. Nhưng liệu biện pháp đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19 có phải là một giải pháp thần kỳ để đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng hay không? Cho dù nhiều hãng dược phẩm của Ấn Độ, Nam Phi hay Brazil có trình độ bào chế, nhưng về thủ tục có thể phải chờ đến 6-7 tháng mới có thể bắt tay vào sản xuất. Ngoài ra, cũng cần có nguồn cung ứng tới 500 loại nguyên vật liệu để bào chế vaccine ngừa COVID-19 và cần nguồn nhân lực dồi dào từ cả hai phía để chuyển giao và tiếp nhận công nghệ. Báo Kinh tế Leseco lại có cái nhìn rộng hơn, không chỉ nói về những rào cản mà đề cập đến nhiều vấn đề khác, chẳng hạn tại sao các tập đoàn dược phẩm lại không ủng hộ việc đình chỉ bảo hộ sáng chế đối với vaccine ngừa virus corona. Nếu không có quyền sở hữu trí tuệ, các hãng bào chế rất khó tìm được nhà đầu tư tài chính. Theo Leseco, không chỉ lo sợ mất nguồn thu nếu bằng sáng chế vaccine ngừa COVID-19 bị đình trệ, các tập đoàn còn đặc biệt lo ngại về việc mất kiểm soát hệ thống quyền sở hữu trí tuệ, tạo tiền lệ cho việc đình chỉ sáng chế tương tự nếu như sau này thế giới lại lâm vào khủng hoảng dịch bệnh.
Báo Libération Thiên Tả ngày hôm nay chủ yếu quan tâm đến thời sự của Pháp, ngoài trang nhất và hồ sơ lớn rất nhiều trang, dành để viết về cố Tổng thống François Mitterrand thuộc cánh tả với sự kiện ngày 10 tháng 5 năm 1981, nhân dịp sắp đến kỷ niệm 40 năm ngày ông Mitterrand đắc cử Tổng thống Pháp, ngày mà Libération gọi là gợi lên niềm hy vọng làm thay đổi đất nước. Đó cũng là ngày đánh dấu sự trở lại của Libération sau 3 tháng tạm ngưng phát hành theo quyết định của người sáng lập Serge Joly. Ông từng muốn làm thay đổi nền báo chí của Pháp. Libération tự hào khẳng định điều đó đã trở thành hiện thực bởi vì tờ báo này đã trở thành một trong những nhật báo quốc gia tầm cỡ nhất.
Ngoài nhiều trang bài hồi tưởng đánh giá về hai sự kiện chính trị và báo chí mùng 10 tháng 5 năm 1981, trở lại hiện tại, Libération đặc biệt chú ý đến sự thay đổi trong chiến lược tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19 tại Pháp. Hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đột ngột thông báo đẩy nhanh lịch trình tiêm chủng. Thay vì phải đợi đến giữa tháng 6, những người từ 18 tuổi đến 50 tuổi có thể đăng ký chích ngừa virus corona kể từ 16 giờ chiều thứ Tư 12 tháng 5. Trong bài viết Vaccine, Macron nhìn cuộc đời màu hồng, Libération lý giải vì sao Tổng thống Pháp có thể đột ngột thay đổi chiến lược tiêm chủng. Trong khi chỉ vài ngày trước đó, Chủ tịch Hội đồng định hướng chiến lược tiêm ngừa của Pháp vẫn khẳng định cần ưu tiên tiêm cho những người nhiều tuổi hơn, dễ tổn thương hơn là nhóm người từ 18 đến 50 tuổi. Libération nhấn mạnh Tổng thống Pháp không còn thời gian để chần chừ, bởi chính quyền đang bị giới khoa học chỉ trích nặng nề về quyết định dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa quá sớm và trịch hướng nên phải tăng tốc chiến dịch tiêm ngừa để đề phòng nguy cơ dịch bùng trở lại. Về nguồn vaccine, Libération trích dẫn một bác sĩ chuyên khoa về bệnh lây nhiễm, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière tại Paris. Theo đó, nếu như trước đây Pháp khan hiếm vaccine, thì nay lại có khả năng dư thừa vì tiến độ giao hàng của các tập đoàn bào chế được đẩy nhanh. Theo dự kiến, riêng trong tháng 5, Pháp nhận được 16-17 triệu liều vaccine. Libération cũng cho biết kể từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhiều địa phương đã phớt lờ quy định của chính phủ để mở rộng tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, chẳng hạn như đảo Cox hay Nice, Cannes. Chính quyền Pháp không nói ra, nhưng trong những ngày qua cũng ngấm ngầm theo bước các địa phương, mở rộng cánh cửa cho những người trên 18 tuổi và có bệnh nền dễ biến chứng đến nhiễm virus corona được quyền tiêm. Tuy nhiên, việc yêu cầu trình giấy chứng nhận y tế là quyền của từng trung tâm tiêm ngừa, chính phủ không áp đặt.
Phát hành từ chiều qua, Le Monde đã cho biết thời hạn rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được âm thầm đẩy lên thành ngày 4 tháng 7 năm nay thay vì 11 tháng 9 như thông báo ban đầu. Đặc phái viên của tờ báo tại Kabul nhận định quyết định bất ngờ của Washington khiến nhà chức trách Afghanistan kinh ngạc. Về phía cộng đồng quốc tế, thông báo này cũng gây chấn động không kém. Mặc dù không có sự hoảng loạn ở thủ đô Afghanistan, nhưng tình hình có lẽ nhiều bất chắc, nhất là trong 3 và 4 tháng sắp tới, theo như lời một quan chức cao cấp của NATO, tướng Miller chỉ huy quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan, bảo đảm với các nhà ngoại giao phương Tây rằng các binh sĩ sẽ được đưa về càng nhanh càng tốt trong giai đoạn rút quân.
Washington đang hy vọng có thể thuyết phục được phe Taliban trở lại đàm phán sau khi họ từ chối tham dự hội nghị Istanbul ngày 24 tháng 4 về hòa bình ở Afghanistan với lý do Mỹ đã vi phạm thỏa thuận Doha được ký kết vào ngày 29 tháng 2 năm ngoái. Theo đó, sẽ không còn một lính Mỹ nào tại Afghanistan sau ngày 1 tháng 5 năm 2021. Taliban từng tuyên bố có thể sẽ lại tấn công các lực lượng nước ngoài. Đối với Afghanistan, sự rút lui vội vàng này của Mỹ đã dẫn đến việc Mỹ chấm dứt công tác giao tên lửa dẫn đường bằng laser do thiếu chuyên gia. Tương tự như vậy, theo một thành viên NATO, trong tháng 6, chỉ có 30% đội hình không quân của Afghanistan có thể thực hiện các chuyến bay do không được bảo trì, trong khi quyền làm chủ bầu trời lẽ ra phải là thế mạnh chính của Kabul để có thể đối phó với Taliban. Đó là chưa kể đến tình trạng một số cơ sở hạ tầng mà Mỹ chuyển giao lại cho Afghanistan dường như đã xuống cấp. Theo thông tin của Le Monde đã có được, tình báo Mỹ cho rằng Taliban đang ở thế tốt hơn so với năm 1996 trước khi chiếm được Kabul. Và theo báo cáo của tình báo Mỹ, Taliban đã lên kế hoạch tấn công vào thủ phủ của 7 tỉnh, cắt đứt các tuyến đường cung ứng tiếp tế cho Kabul. Dường như Taliban tin rằng họ có thể thâu tóm được đất nước này chỉ sau 45 ngày. Cho dù có những ý kiến báo động, nhưng theo đặc phái viên của Le Monde, nếu như hồi năm 1996, khi Taliban tiến đến, thành phố Kabul hoang tàn, đổ nát và Taliban không cần bắn một phát súng nào. Khi đó Afghanistan cũng không có quân đội chuyên nghiệp như hiện nay. Còn bây giờ, 50.000 lính đặc nhiệm Afghanistan do Mỹ huấn luyện được công nhận là hoạt động hiệu quả. Afghanistan của năm 2021 không còn như hồi năm 1996 hay năm 2001. Dân số đã tăng gần gấp đôi, quân Taliban thường đóng ở các vùng nông thôn, họ không thông thạo các khu vực thành thị theo kiểu Tây phương, nơi có trình độ công nghệ, giáo dục và quản lý.
Về môi trường và khí hậu, đề tài được nhiều tờ báo Paris như là Le Monde hay Le Figaro quan tâm là tình trạng tan băng trên trái đất nhân dịp tạp chí khoa học Nature công bố nhiều kết quả nghiên cứu về mối liên hệ giữa tốc độ tan băng và tình trạng trái đất đang nóng dần lên. Trong bài viết khắp nơi trên thế giới các sông băng tan ngày càng nhanh, Le Figaro trích dẫn chuyên gia về băng hà Etienne Berthier của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp, đồng tác giả nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của khoảng 10 đơn vị nghiên cứu và được đăng trên tạp chí Nature. Theo đó, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể đo lường được sự tiến hóa của từng sông băng trong số hơn 220.000 con sông trên hành tinh, ngoài các chòm băng ở Greenland và Nam Cực.
Chủ yếu dựa vào nửa triệu hình ảnh được truyền từ vệ tinh Aster do NASA phóng vào cuối năm 1999. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các sông băng mất trung bình 267 tỷ tấn băng mỗi năm, tính từ năm 2000 đến năm 2019. Băng tan nhanh đặc biệt ở dãy núi Alps, Iceland và Alaska. Điều khiến các tác giả thấy kinh ngạc và lo ngại là mức độ gia tăng của hiện tượng sông băng tan chảy. Từ mức trung bình gần 227 tỷ tấn băng tan mỗi năm trong giai đoạn từ 2000 đến 2004, con số này đã tăng lên thành 298 tỷ tấn trong giai đoạn 2015-2019. Các sông băng tan chảy đã góp 21% vào sự gia tăng mực nước biển kể từ đầu thế kỷ 21. Theo một bài viết khác trên tạp chí khoa học Nature, nếu con người hạn chế sự nóng lên của trái đất ở mức 1,5 độ C như mục tiêu thỏa thuận khí hậu Paris đặt ra, thì lượng băng tan chảy làm mực nước biển dâng cao sẽ giảm được một nửa. Điều đáng lưu ý theo Le Figaro là sông băng tan chảy không chỉ có nghĩa là mực nước biển dâng cao. Nhà nghiên cứu băng hà Etienne Berthier nhắc lại là các lưu vực sông băng bao phủ ít nhất 25% diện tích đất đai toàn cầu và là nơi sinh sống của gần 1/3 dân số thế giới. Các sông băng trữ nước ở dạng rắn và cấp nước cho các con sông vào mùa hè. Khi không còn sông băng trong khu vực, tuyết tan sẽ nhanh hơn và nhiều. Đến giữa mùa hè, các vùng có liên quan sẽ thiếu nước.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, nước Pháp, những kẻ bên lề, sự hoàn hảo của những mảnh đối lập. Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp Les Intouchables là từng đoạt giải César dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất.
Vào năm 2011, khi chính phủ Pháp ban hành chính sách thắt lưng buộc bụng, người dân phải vất vả hơn trong việc bươn chải kiếm sống, thì bộ phim Những kẻ bên lề xuất hiện như cơn mưa giữa sa mạc, làm dấy lên niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu đời, yêu người đẹp đẽ và tươi sáng. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau thời gian công chiếu không dài, bộ phim đã lập kỷ lục ở phòng vé, trở thành tác phẩm đoạt doanh thu cao thứ nhì mọi thời đại tại Pháp, chỉ sau bộ phim Welcome to the Sticks phát hành vào năm 2008. Những kẻ bên lề, một bộ phim tâm lý hài đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá, mà trong đó phải kể đến giải César dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất Omar Sy trong vai Chris. Anh là diễn viên gốc Phi đầu tiên được nhận giải thưởng này. Cảnh mở đầu của Những kẻ bên lề thật quá rộn rã và ấn tượng. Khi những chiếc xe hơi chậm rãi trôi, thì cuộc đua xe của Chris với cảnh sát lại như là đánh dấu sự sống mới đang trỗi dậy. Cái vô tư đầy sức sống của anh chàng trẻ trung ấy gần như đối lập với sự mệt mỏi rệu rã hiện ra trên gương mặt Philip, người đàn ông tật nguyền ngồi ghế bên, dù đã tỏ ra hào hứng hùa theo trò đùa vô thưởng vô phạt đầy ngẫu hứng của cậu tài xế. Chuyện phim được lật lại từ buổi tuyển nhân viên phục vụ của Philip, đại gia giàu có thể nói là bơi trong biển tiền, nhưng lại bị tai nạn trong một cuộc chơi dù lượn và bị liệt hoàn toàn. Tất cả những người tới tham gia buổi phỏng vấn đều đưa ra những lý do nghe có vẻ chính đáng. Hầu hết vẫn là cố gắng chứng tỏ sự thương hại, lòng trắc ẩn gượng ép của họ với ông chủ tật nguyền đáng thương. Và Chris chắc chắn đã gây ấn tượng với Philip bởi vì anh tới là để bị từ chối. Chris chỉ vào đó xin cho đủ 3 chữ ký để nhận tiền trợ cấp không hơn. Óc hài hước, sự bất cần và cái nhìn hoàn toàn bình thường mà Chris dành cho Philip đã khiến anh dễ dàng lọt vào mắt xanh của ông chủ khó tính. Bị mẹ nuôi tống cổ ra khỏi căn hộ chật hẹp cũ mềm vì đã không cùng bà nuôi nấng dạy dỗ các em, lại được Philip thách đố xem có thể trụ nổi 2 tháng trong vai người chăm sóc riêng cho ông không. Chris chấp nhận dọn về căn biệt thự của Philip và bắt đầu công việc mới của mình.
Ban đầu Philip nhận Chris đơn giản chỉ là vì ông ghét cảm giác bị người khác thương hại. Nhưng có vẻ ẩn sâu trong quyết định đó, ông đã nhìn thấy một chút tia sáng lóe lên từ cậu thanh niên đang bế tắc trong cuộc sống, nhưng vẫn đầy hào hứng và hài hước. Vậy là hai mảnh đối lập ghép vào nhau, một doanh nhân thành đạt, có trí tuệ nhưng lại không thể thụ hưởng được những nhu cầu căn bản của con người sau một biến cố quá lớn. Một kẻ thất nghiệp tới từ khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn. Nhưng họ có chung một nỗ lực, đó là cùng đang cố gắng sống tốt đầy mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng là lý do hay biên kịch kiêm đạo diễn của phim đã lấy tên phim là Những kẻ bên lề. Dù xuất thân khác nhau, tiền tài và địa vị khác nhau, nhưng cả hai đều là những kẻ bị gạt rào khỏi cuộc sống bình thường.
Những chi tiết hài hước nhỏ nhỏ xuất hiện đơn giản không chỉ để thấy sự làm quen với công việc mới, môi trường mới của Chris. Thật ra, đó là những cái bản chất bên trong anh chàng dường như chưa lớn này. Những thói sống ích kỷ, vô tâm, cục cằn, tự phụ, không biết chăm sóc hay quan tâm tới người khác mà tàu đầu phim đã thấy rất rõ ràng khi Chris bỏ bê gia đình để một mình mẹ nuôi phải chăm lo đàn em và khi trở về chỉ là một quả trứng sô-cô-la làm quà đền đáp. Thậm chí đó còn là quả trứng ăn cắp của Philip. Thế nhưng, rõ ràng, người ta bắt đầu thấy nửa đối lập từ Chris phát tác khi những trò của anh lại đem lại không khí khác cho cuộc sống vốn đầy nguyên tắc, mẫu mực và nhàm chán của Philip. Sự vô tư và thiếu cảm thông của Chris dường như đã được đặt đúng chỗ. Nó khiến cho Philip cảm thấy mình rõ ràng được đối xử đúng nghĩa một người bình thường hơn là một kẻ phải trả tiền cho bao kẻ khác chỉ để đổi lấy sự thương hại. Và điều kỳ lạ hơn cả là cái lấp lánh ẩn sâu của Chris nhờ có Philip mà bộc lộ rõ ràng hơn. Vào cái đêm Philip bị khó thở, Chris đã ở cạnh ông, đặt bàn tay ấm áp lên gương mặt ông, áp khăn lạnh vào trán ông và đưa ông ra đường đi dạo vào lúc 4 giờ sáng. Lần đầu tiên Philip hút cỏ, cũng là lần đầu tiên họ nói với nhau những câu chuyện mà có lẽ ít khi thổ lộ với ai. Hai nửa gặp nhau, bổ trợ và bù trừ cho nhau. Đâu cần phải là hai kẻ đang yêu để có thể trở thành một nửa còn lại của người kia. Họ giống như số 1, đứng trên top của thế giới, và kẻ kia là số 0, hoàn toàn không có gì lại được đưa đến với nhau. Rõ ràng, tính bù trừ của họ đã tạo cho chính họ một sức hút mạnh mẽ. Philip, với tầm kiến thức sâu rộng của mình, đã đem đến cho Chris những trải nghiệm mới, từ cách sống thượng lưu cho tới cách cảm nhận các tác phẩm nghệ thuật, tới những bản giao hưởng đẹp đẽ, tới trò rủ bay của giới siêu giàu và thậm chí là bộ vest đầu tiên trong đời. Còn Chris, với trải nghiệm của một cậu nhóc kiên cường xuất thân từ khu ổ chuột, lại cho Philip một chút mạo hiểm, quá khích, những trải nghiệm đơn giản thường nhật như massage yoni, hút cỏ, lái siêu xe đùa với cảnh sát, hay đặc biệt hơn nữa là cách giáo dục con cùng với cả sự tận tâm và nghiêm khắc cần có. Điều mà sau này, chính Chris cũng rút ra bài học để dạy dỗ các em của mình. Hơn thế, Dries còn cho Philip đủ can đảm để gặp mặt cô bạn gái đã cùng nhau viết tâm thư suốt 6 tháng liền của ông. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Mặc dù bề ngoài tỏ ra là một người cứng cỏi, mạnh mẽ, chống lại số phận, nhưng sự thật, Philip lại luôn tự cảm thấy thương hại chính mình. Vì thế mà ông bỏ qua tất cả những người tới đăng tuyển làm nhân viên chăm sóc ông. Ông ghét bị thương hại, ghét cái cảm giác nhìn thấy mình bé mọn trong mắt người khác. Vì từ nhỏ, ông đã được dạy là đi tè lên những kẻ khác, như một lần ông tâm sự với Dries. Ngay cả lúc gửi ảnh cho cô bạn gái qua thư, Philip cũng gửi bức ảnh của cái thời ông là chính mình trước khi ông bị tai nạn. Philip hoàn toàn mất tự tin vào bản thân, không dám nghĩ có ai đó lại có thể yêu ông được nữa nếu không phải vì những tài khoản của ông ở ngân hàng. Philip né tránh buổi gặp đầu tiên với cô bạn dù đã cất công hẹn gặp và rủ Dries đi chơi dù bay. Hẳn tới đây, khán giả có thể cảm thấy rùng mình. Không phải vì ớn lạnh hay sợ sệt, mà trái lại, đó là cái rùng mình đầy khoan khoái, xúc động mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa hình ảnh hai nhân vật lướt bay trên không trung và ca khúc Feeling Good cất lên như là chìa khóa mở tung cánh cửa kìm hãm của cả Dries và Philip. Người xem cảm thấy tự do. Tự do với một người tàn phế như Philip và tự do với Dries, kẻ luôn kẹt giữa thế giới dưới đáy xã hội của mình.
Cuộc sống là một món quà, và rõ ràng món quà dành cho Dries là sự thay đổi nơi chính con người anh. Thay đổi ở cái cách anh yêu cầu tài xế không đậu xe ở trước cửa nhà Philip, hay ở cái cách anh cùng cậu em trai đi đón mẹ nuôi ở tàu điện ngầm, cùng nhau xách đồ cho bà. Không đào to búa lớn, không cầu kỳ, tầm vóc của một con người là điều có thể biến chuyển như thế.
Nhiều khán giả hẳn đã không cầm được nước mắt ở trường đoạn cuối phim khi Dries sắp xếp cuộc hẹn cho Philip với người tình trong thư của ông. Đó là món quà mà cuộc đời dành cho Philip khi ông đã không ngần ngại trao gửi tình cảm và sự quan tâm của ông tới Dries, một người cùng khổ hơn mình. Âm nhạc là một thành công lớn trong những kẻ bên lề. Những giai điệu piano đượm buồn, sâu lắng, khi trầm khi bổng, cùng những bản giao hưởng cổ điển và những điệu pop trẻ trung sôi động đã dẫn dắt mạch truyện của phim thật vô cùng duyên dáng. Và ở vào phút cuối, người ta có thể nhoẻn cười, ngồi lặng để cảm xúc dâng lên từ từ trong tim cho đến khi Dries đi hết khuôn hình biển trời thanh thang lộng gió. Thành công mà những kẻ bên lề gặt hái được có lẽ một phần do bộ phim được làm dựa trên một câu chuyện có thật. Không đi sâu vào các chi tiết nặng nề, đau thương, không để tình huống đến tận cùng đỉnh điểm của tranh đấu. Phim tràn ngập tính hài, dí dỏm, nhẹ nhàng nhưng gợi nên những bài học nhân cách sâu sắc, mang đến sự lạc quan, nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống cho người xem, nhất là khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ, vô tư của hai nhân vật. Hai biên kịch kiêm đạo diễn của phim là Olivier Nakache và Eric Toledano đã làm được một việc vô cùng tuyệt vời, đó là đem tới niềm tin cho khán giả rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng có lòng trắc ẩn và đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Miễn là chúng ta còn có đủ niềm tin vào cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng nó. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Biển Đen chốt chặn chiến lược của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, kể từ khi bán đảo Crimea bị sáp nhập năm 2014, Nga không ngừng củng cố sức mạnh quân sự tại Biển Đen, mà ví dụ gần đây nhất là cuộc tập trận quy mô lớn trong tháng 4 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tùy nghi thích ứng. Là chủ nhân của hai eo biển Bosphor và Dardanelles, Ankara từ lâu đóng vai trò chốt chặn chống sự bành trướng của Nga ra Địa Trung Hải. Nhưng cùng căng thẳng với Washington, kể từ giờ, Ankara và Moscow ngăn chặn các lực lượng hải quân phương Tây đi vào Hắc Hải. Là điểm giao thoa giữa các nền văn minh Đông, Tây, Giữa phía Nam châu Á và phía Bắc Slav, vùng biển này là khu vực có một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Ngay từ thế kỷ 18, nước Nga thời nữ hoàng Catherine Đệ Nhị luôn xem Biển Đen như là một thách thức địa chiến lược lớn, từng vạch ra kế hoạch thống trị Biển Đen. Để đánh dấu bản sắc đế chế Nga và để mở rộng vùng ảnh hưởng, chế độ Nga hoàng ao ước kiểm soát nhiều thành phố mới như Sebastopol hay Istanbul. Đế chế Sa Hoàng cho rằng nhất thiết phải nắm lấy quyền kiểm soát hai eo biển Bosphor và Dardanelles để nước Nga có thể vươn ra Địa Trung Hải. Trận chiến Sebastopol năm 1855 là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử nước Nga, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách nhìn của Tây Âu về một vùng biển mà trước đó họ luôn cho là vùng sân sâu của Địa Trung Hải. Trong một chương trình phát thanh của France Culture ngày 23 tháng 10 năm 2017, nhà nghiên cứu Jean-Sylvestre Monrenier, giáo sư sử địa Viện Địa lý học của Pháp, nhắc lại.
La guerre de Crimée de 1853-1856.
Cuộc chiến kéo dài từ năm 1853 cho đến năm 1856, sự kiện này đánh động sự chú ý của nước Pháp và Tây Âu về vùng Biển Đen. Vào thời điểm đó, Anh và Pháp đã can thiệp vào cuộc xung đột nhằm ủng hộ đế chế Ottoman chống lại đế chế Sa Hoàng, vốn dĩ muốn chiếm lấy các eo biển Constantinople. Đây là chiến lược mà người ta còn gọi là chiến lược vùng biển ấm.
Xung đột kết thúc bằng thất bại của nước Nga, buộc nước này phải quay sang châu Á để đi ra những vùng biển khác. Việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và xây cầu băng qua eo biển Kerch nối liền bán đảo với Nga năm 2018 đã làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng tại Biển Đen. Các sự kiện này một mặt đe dọa nguyên trạng đồng quản lý biển Azov ở phía bắc Biển Đen giữa Nga và Ukraine trong thỏa thuận ký kết năm 2003 theo hướng có lợi cho Moscow. Về mặt khác, cho phép Nga mở rộng thêm ranh giới lãnh hải và tăng cường sự hiện diện quân sự trên bán đảo Crimea như bố trí một hệ thống phòng không S-400 và dàn pháo Bastion chống tàu chiến cũng như nhiều phương tiện chiến tranh điện tử. Việc trang bị những loại vũ khí tối tân có khả năng bắn trận tiêm kích oanh tạc cơ cũng như là tên lửa đạn đạo đã biến Biển Đen thành một trong những vùng chống xâm nhập rộng hàng trăm cây số vuông, có nguy cơ gây tê liệt các lực lượng quân sự của NATO. Giới quan sát cho rằng, những gì Tổng thống Vladimir Putin tiến hành thời gian gần đây chỉ là cập nhật một chính sách cũ xưa và theo đuổi một tham vọng có từ hàng trăm năm qua. Các động thái này cũng đặt tầm nhìn của Nga về Biển Đen trước ba thách thức lớn, theo phân tích của ông Igor Delanoe, Giám đốc Đài Pháp Nga.
Thứ nhất, cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa các tác nhân trong khu vực, tức là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, NATO và Liên hiệp châu Âu, và ngoài khu vực, tức là Hoa Kỳ. Thứ hai, các thách thức về năng lượng, bởi vì vùng biển cầu nối này còn là một hành lang dầu khí chính yếu cho Nga, bắt nguồn từ Novorossiysk và các dự án đường ống dẫn khí Nord Stream cũng như Turkish Stream. Cuối cùng, Biển Đen còn là một điểm nóng của các mối đe dọa xuyên quốc gia, tức là nạn buôn lậu vũ khí và thuốc phiện, phổ biến các thành tố dành cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố.
Quả thật, việc khu vực này ngày càng có xu hướng phương Tây hóa từ khi Liên Xô sụp đổ khiến Moscow lo ngại. Ba trong số sáu nước xung quanh vùng Biển Đen là thành viên khối NATO, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, và hai nước đầu tiên cũng đã trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu. Và hai nước khác là Georgia, Ukraine thì có những thỏa thuận đối tác với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bối cảnh này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một tầm nhìn rất rõ ràng về việc sử dụng các vùng biển để xây dựng những hạm đội pháo đài nhằm ngăn chặn phương Tây sử dụng các vùng biển Đen và biển Baltic chống lại nước Nga. Ông Jean-Sylvestre Monrenier lưu ý thêm như sau.
C'est sur le fait que ça n'était pas simplement la vision d'une flotte forteresse qui devrait protéger la Russie, mais que c'était.
Đây không chỉ đơn giản là một tầm nhìn về pháo đài, hạm đội để bảo vệ nước Nga, mà ở đây Biển Đen và Biển Baltic còn là những bệ phóng để Nga khuếch trương thế mạnh ra bên ngoài. Từ vùng Baltic, nước Nga có thể đi vào Đại Tây Dương, và từ Biển Đen, Nga có thể đi ra Địa Trung Hải, để rồi từ đó đi qua kênh đào Suez ra Ấn Độ Dương. Rộng ra hơn nữa, ở đây còn có một ý định tái khẳng định sức mạnh của Nga trên toàn bộ khu vực biển Địa Trung Hải.
Từ tầm nhìn này, mục tiêu của Nga trong khu vực là tìm cách biến Biển Đen thành vùng ao nhà của mình, theo như cách diễn giải của vị giáo sư sử địa.
Je pense qu'ils veulent surtout en faire une mer russe, hein, c'est-à-dire être véritablement la puissance.
Nga thực sự muốn là một cường quốc thống trị, kiểm soát các luồng lưu thông, ngăn chặn hay gây phiền phức cho các nước thành viên của khối NATO, nhất là những nước nào muốn đưa tàu chiến tham gia khối này.
Trong mục tiêu đó, Nga đã có được một đồng minh có tiếng nói khá quan trọng, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của khối NATO, vốn dĩ lo ngại bị mất thế độc quyền, lo buộc phải nới lỏng những ràng buộc được quy định trong Công ước Montreux ký kết năm 1936. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát các eo biển Bosphorus và Dardanelles, bảo đảm lưu thông các thuyền buôn, nhưng cũng có thể hạn chế di chuyển của các tàu chiến, nhất là vào thời điểm có chiến sự. Điểm quan trọng đối với Nga, công ước này áp đặt những hạn chế ít nghiêm ngặt hơn cho việc đi lại các tàu chiến Nga với tư cách là quốc gia ven vùng biển đen. Ngoài ra, văn bản còn hạn chế số lượng, trọng tải và số ngày hiện diện cho tàu thuyền các nước không thuộc vùng biển đen. Ông Igor Delanoe trên tờ Le Monde Diplomatique số ra tháng Giêng năm 2019 từng ghi nhận.
Nếu như trong quá khứ những eo biển này của Thổ Nhĩ Kỳ và sự hậu thuẫn của phương Tây đối với Ankara đã có thể cho phép kiềm hãm đà bành trướng của các sa hoàng, rồi sau này là Liên Xô thẳng hướng ra Địa Trung Hải, thì Công ước Montreux ngày nay lại gây cản trở cho cường quốc hải quân Mỹ chống lại đà tiến của hạm đội Nga tại Biển Đen.
Nhà nghiên cứu Viện Địa lý học của Pháp, ông Jean-Sylvestre Monchigné, có lý giải như sau.
Traditionnellement, avant même Erdogan et avant même donc le tournant des derniers mois, traditionnellement la Turquie.
Về mặt truyền thống mà nói, trước khi ông Erdogan lên cầm quyền, Thổ Nhĩ Kỳ lúc nào cũng muốn giữ vai trò bảo đảm hòa bình tại Biển Đen. Trong thực tế, Ankara ưu tiên một kiểu đồng quản lý Nga Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng khi thảo luận về vấn đề mở rộng hoạt động của hạm đội NATO từ Địa Trung Hải sang Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng đến quyền phủ quyết. Ankara thiên về hợp tác đa phương, kể cả với nước Nga, như thành lập Black Sea Force, lực lượng Biển Đen chẳng hạn. Đây có thể được xem như là một trong những chiếc chìa khóa cho việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau hơn.
Bởi vì nhìn từ Ankara cũng như là Moscow, việc nới lỏng Công ước Montreux mở cửa cho một số tác nhân bên ngoài vào can thiệp có nguy cơ gây tổn hại cho thế độc quyền, quản lý chung về an ninh mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chia sẻ từ thời Liên Xô sụp đổ. Thổ Nhĩ Kỳ luôn tỏ ra cẩn trọng, không để biến Biển Đen thành một vùng đối đầu giữa Nga và NATO khi duy trì một thế cân bằng khôn khéo giữa vị thế thành viên NATO của mình và người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Đây cũng chính là điểm Nga luôn tìm cách gây chia rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước đồng minh phương Tây, ngăn chặn NATO lấy tư cách có nước thành viên trong khu vực để có thể hiện diện đông đảo tại Biển Đen. Điều này giải thích phần nào mối quan hệ mập mờ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây. Chính quyền Ankara muốn có một chính sách quốc gia, cho phép tham gia một phần vào một liên minh quốc tế như NATO, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ những lợi ích ở cấp độ khu vực. Đồng thời, Ankara cũng có những phạm vi hành động để đối phó với Nga. Ông John Marku, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ, trên kênh truyền hình TV5 nhấn mạnh, ngày nào mà Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng với Nga, thì khi ấy, Ankara sẽ dựa vào mối liên minh với phương Tây để nói với Moscow rằng chúng tôi không đơn độc.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Dịch COVID-19 bùng lên dữ dội ở Ấn Độ, các nước láng giềng đóng cửa biên giới vì lo ngại khủng hoảng y tế lây lan. Thượng viện Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các định chế quốc tế. Mỹ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 4 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Mỗi ngày một sự kiện, vaccine COVID-19, Mỹ muốn bỏ quyền bảo hộ sáng chế, châu Âu dè dặt, ngành dược phản đối. Theo dòng thời sự, 5 yếu tố giải thích thất bại lịch sử của NATO ở Afghanistan. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của anh Vũ, tạp chí Thế giới đó đây, tuần này sẽ nói về tự do báo chí ở Hungary, thời Thủ tướng Viktor Orbán, 500 tờ báo chung một biên tập, tạp chí do thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest phụ trách. Góc tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Gia Trình giới thiệu ba ngôi sao nhạc pop triển vọng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.